Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ năm ngày 22 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Phân bổ hơn 1.208 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương của các chương trình mục tiêu quốc gia.
Tổng thống Hàn Quốc bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.
Hà Giang lý giải kế hoạch thu phí cao nguyên đá Đồng Văn.
WHO cảnh báo sự gia tăng lây lan các bệnh liên quan đến virus do El Nino.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Sáng nay tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi. Luật giao dịch điện tử sửa đổi sau khi được tiếp thu, hoàn thiện, trình Quốc hội gồm 8 chương, 53 điều. Kết quả biểu quyết cho thấy 468 trên 477 đại biểu tham gia biểu quyết thông qua luật, đạt tỷ lệ 94,74%. Luật này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024.
Sau đó Quốc hội bấm nút thông qua nghị quyết về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia với tỷ lệ tán thành 96,36%. Theo đó, Quốc hội quyết nghị phân bổ 13.369,468 tỷ đồng, số vốn còn lại của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để thực hiện các dự án đủ thủ tục đầu tư, đã báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15.
Cũng trong sáng nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường luật viễn thông sửa đổi. Một số vấn đề lớn được các đại biểu nêu ý kiến, trong đó các vấn đề liên quan đến Quỹ Dịch vụ Viễn thông Công ích Việt Nam. Đây là quy định kế thừa luật hiện hành, tuy nhiên luật sửa đổi cần tiếp tục rà soát nội dung này để khắc phục những bất cập của việc triển khai hoạt động của quỹ ở giai đoạn trước.
Cơ bản các đại biểu nhất trí với việc sửa đổi luật viễn thông hiện hành, tuy nhiên cho ý kiến về việc quy định duy trì Quỹ Dịch vụ Viễn thông Công ích Việt Nam, nhiều đại biểu cho rằng cần cân nhắc kỹ lưỡng. Đại biểu Nguyễn Đình Việt, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng đề nghị cân nhắc lại sự tồn tại của quỹ này bởi những hiệu quả hoạt động của quỹ rất hạn chế. Hơn nữa, qua nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đánh giá các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước cũng cho thấy các quỹ này rất hạn chế, trùng lặp nhiệm vụ chi, tổ chức chưa hiệu quả.
Sáng ngày 22 tháng 6, chuyên cơ chở Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và phu nhân cùng đoàn đại biểu Hàn Quốc đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 6 năm 2023, theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Việt Nam cũng là nước Đông Nam Á đầu tiên Tổng thống Yoon Suk-yeol tới thăm sau khi nhậm chức hồi tháng 5 năm 2025. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp. Hai bên đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào đúng dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, mức lương cơ sở mới được áp dụng sẽ là 1,8 triệu đồng một tháng, tăng 310.000 đồng một tháng so với hiện nay. Việc tăng lương cơ sở không đồng nghĩa với việc tăng lương cho những người lao động đi làm tại các doanh nghiệp ngoài khối nhà nước, bởi tiền lương và chế độ nâng lương đối với những người lao động này được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, chứ không phụ thuộc vào việc tăng lương cơ sở. Trước ảnh hưởng của việc tăng lương cơ sở, từ ngày 1 tháng 7 tới, nhiều lao động đi làm công ty có khả năng sẽ bị khấu trừ tiền lương nhiều hơn so với trước đây do tăng mức đóng bảo hiểm bắt buộc tối đa.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 36 gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Cụ thể, thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế các tháng 6, 7, 8, 9, chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm nay. Người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn bằng phương thức điện tử hoặc bản giấy đến cơ quan thuế. Đây là lần thứ tư thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước được gia hạn nhằm hỗ trợ và phục hồi sản xuất kinh doanh do chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Năm ngoái, chính sách này cũng được áp dụng để hỗ trợ doanh nghiệp trong nước với số thuế giãn nộp lên đến 9.603 tỷ đồng.
Sáng nay ngày 22 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khởi công dự án hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án tuyến tàu điện ngầm Metro số 2, tuyến Bến Thành - Tham Lương. Đây là một trong hai dự án đường sắt quan trọng quốc gia trên địa bàn thành phố với tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 47.000 tỷ đồng.
Từ chiều ngày 21 tháng 6, một số học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh được nhận tin nhắn thông báo trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập, cụ thể là vào trường trung học phổ thông Tân Bình. Tin nhắn thông báo thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 và đề nghị thí sinh đến trường nộp hồ sơ. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đây là tin nhắn giả mạo. Sở đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ và xử lý theo quy định.
Đại diện du lịch Hà Giang cho biết, thu phí tham quan công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn là điều cần làm để đáp ứng tiêu chí của một địa danh được UNESCO công nhận. Dự kiến thu phí tham quan thực ra không phải của ban quản lý mà là một trong những khuyến nghị của UNESCO. Tỉnh đã chuẩn bị cho việc này 4 năm nay nhưng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên chưa triển khai được. Hiện Hà Giang đang xem xét 5 phương án thu phí tham quan cao nguyên đá Đồng Văn, tuy nhiên trong đó chỉ có 3 phương án khả thi.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ đã kiện Amazon lên tòa án Liên bang Seattle với cáo buộc Amazon đã cố ý lừa dối hàng triệu người sử dụng vô tình đăng ký dịch vụ Amazon Prime. Theo đó, Amazon đã sử dụng các thiết kế giao diện người dùng mang tính thao túng, ép buộc để lừa dối người dùng đăng ký tự động gia hạn các gói dịch vụ Prime. Dưới áp lực từ vụ kiện này, Amazon đã thay đổi quy trình hủy bỏ dịch vụ Prime hồi tháng 4 năm 2022. Tuy nhiên, các vi phạm vẫn đang tiếp diễn và quy trình để hủy bỏ dịch vụ Prime vẫn còn phức tạp. Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ đang tìm kiếm các hình phạt dân sự và lệnh cấm vĩnh viễn để ngăn chặn các vi phạm của Amazon trong tương lai.
Trong khi đó, cơ quan chống độc quyền Đức thông báo sẽ cấm một số hành vi được cho là cạnh tranh không lành mạnh của tập đoàn công nghệ Google Mỹ. Trong đó, việc kết hợp ứng dụng bản đồ Maps của hãng này với các dịch vụ khác của các nhà sản xuất ô tô. Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về các hoạt động kinh doanh của Google tại Đức, tập đoàn này sẽ có cơ hội đưa ra phản hồi trước những cáo buộc trên.
Liên quan tới vụ lặn mất tích trong hành trình tham quan xác tàu Titanic, trao đổi với truyền thông vào tối qua ngày 21 tháng 6, lực lượng tuần duyên Mỹ cho biết lượng dưỡng khí còn lại trong tàu lặn Titan chỉ còn đủ cho các thành viên trong khoảng 20 giờ, dựa trên ước tính ban đầu là 96 giờ từ khi con tàu mất liên lạc. Tuy nhiên, dưỡng khí có thể sẽ hao hụt nhanh hơn tùy thuộc theo tình trạng sức khỏe các thành viên tàu lặn. Hiện tại, công tác tìm kiếm cứu nạn tàu lặn Titan vẫn đang diễn ra với sự tham gia của lực lượng tuần duyên Mỹ và cảnh sát biển Canada. Tàu lặn Titan mất tích ngày 18 tháng 6 khi đang chở 5 người thực hiện chuyến tham quan xác tàu Titanic dưới đáy Đại Tây Dương ở độ sâu gần 4.000 mét.
Một vụ nổ lớn được cho là do rò rỉ khí ga đã xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều hôm qua ngày 21 tháng 6 theo giờ địa phương, khiến cho một tòa nhà ở trung tâm thủ đô Paris bốc cháy và đổ sập. Chính quyền thành phố đã ghi nhận 2 người tử vong và 4 người bị thương. Hai tòa nhà lân cận và khoảng 20 tòa nhà xung quanh cũng bị ảnh hưởng do vụ nổ gây ra. 270 lính cứu hỏa đã được điều động khẩn cấp đến hiện trường để kiểm soát đám cháy, tiến hành cứu hộ và sơ tán người dân sống trong khu vực lân cận.
Mexico vẫn đang trong những ngày nắng nóng kỷ lục trong nhiều năm qua với nhiệt độ lên tới là 45 độ C tại một số bang. Cơ quan thời tiết quốc gia Mexico cho biết đây là đợt nắng nóng thứ 3 tại quốc gia này kể từ đầu năm do ảnh hưởng bởi hiện tượng El Nino. Chính quyền một số bang đã đưa ra quy định trẻ em chỉ đến trường 2 giờ một ngày để tránh nắng. Riêng tại thủ đô Mexico City, nơi hiếm khi nhiệt độ vượt quá 30 độ C, chứng kiến nhiệt độ lên tới 35 độ C trong hơn một tuần qua.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo các quốc gia cần chuẩn bị cho khả năng cao các loại dịch bệnh bùng nổ trong năm 2023 và 2024 do tác động của hiện tượng thời tiết El Nino. Các loại bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao bao gồm bệnh sốt xuất huyết và các loại bệnh do virus khác như Zika. Cơ quan này cũng cảnh báo biến đổi khí hậu đang thúc đẩy muỗi sinh sản và tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết đã tăng mạnh trong những thập kỷ gần đây, đặc biệt là ở châu Mỹ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu. Thưa quý thính giả, hoa sen là loài hoa tượng trưng cho sự thanh cao, tinh khiết. Những đóa hoa sen hé nở vào đầu hạ luôn mang tới rất nhiều cảm xúc và năm nào cũng thu hút mọi người săn tìm những khu đầm sen đẹp để thưởng hoa và chụp ảnh.
Cũng chính vì nhu cầu đó mà càng ngày càng có nhiều loại sen đẹp mới lạ được trồng. Năm nay, ngoài những giống sen đã quen thuộc như sen hồng, sen trắng, thì lần đầu tiên hoa sen vàng, sen đỏ huyết được trồng trên đầm ruộng tại Thanh Oai, Hà Nội khiến nhiều người ngạc nhiên, ngỡ ngàng bởi màu sắc đẹp lạ chưa từng thấy trước đây. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Giữa muôn vàn sắc hương của các loại sen như sen trắng, sen hồ Tây, nổi bật lên là sen đỏ huyết và sen vàng. Theo ông Trần Đình Lập, chủ đầm sen Quán Gió Lập Loan, thành phố Hà Nội, nếu sen đỏ huyết là loài sen từng xuất hiện rất nhiều trong những bức tranh cổ với vẻ đẹp yêu kiều, hơi chút bí ẩn, thì sen vàng lại mang tới màu sắc đẹp lạ chưa từng thấy trước đây, tô điểm cho độ tỏa sáng của hoa ngay cả khi không có nắng.
Sen vàng nó có đặc tính là nở rồi nó không cụp lại như những giống sen khác, thì nó là dòng sen kép. Thì đầu tiên nó là những cái cánh to, xong rồi cánh bé nó xếp dần lên nhau, cho nên là nở ra nó sẽ nhìn mình cảm thấy nó rất là có hồn. Sen đỏ thì màu sắc của nó là sen đỏ huyết, màu đỏ của nó rất là tươi, cái cổ bông nó mềm và thời gian khai thác dài trong năm, có sớm và lại hết muộn, có thể chơi đến tầm tháng 9, tháng 10.
Những năm trước, hai loại sen này mới chỉ được trồng thử nghiệm ở một vài trung tâm giống cây trồng với diện tích rất nhỏ. Thì nay tại đầm sen này, hai loại sen đã được nhân rộng với quy mô lớn và bung nở, mang lại một khung cảnh lãng mạn. Và cũng chính vì lẽ đó mà vườn sen này đã thu hút hàng trăm người như em Diệp Hà và bà Vũ Từ Thu Thủy đến thưởng thức và lưu giữ những bộ ảnh kỷ niệm.
Sen ở đây rất là đẹp, nhất là cái hoa sen con đang cầm trên đây, nó có màu rất là lạ và hương thơm của nó rất là thơm, và con rất là thích. Và con hy vọng rằng là sau này bà có thể đưa con đến nhiều đầm sen như thế này nữa để con lưu lại được những kỷ niệm ở Hà Nội ạ.
Hai cái vị sen đấy nó cũng có những cái vị riêng của nó, và nó nổi bật hơn, nó đậm sắc hương thơm hơn, và nó lưu lại cái mùi hương đấy nó cũng lâu hơn.
Đặc biệt với những người sáng tác nghệ thuật như anh Quốc Cường, thời điểm đẹp nhất để thưởng thức vẻ đẹp của hai loại sen là lúc sáng sớm. Bởi lúc này, ánh sáng vừa lên nhẹ nhàng cũng là thời điểm hoa sen tỏa hương thơm ngát.
Theo tôi, góc độ về tôi, về chụp ảnh, về nghệ thuật ấy, thì tôi rất thích những cái loài sen như thế bởi vì nó có sự khác biệt. Bởi vì chụp cho khách nhiều rồi, mình tạo cho họ các cái đường nét này, các cái dáng đi, các thế đi, nhưng mà vẫn giữ lại được những cái vẻ gọi là tao nhã của sen.
Mỗi loại sen đều mang trong mình vẻ đẹp khác nhau. Thế nhưng, hai loại sen độc đáo này đã góp phần tạo nên một mùa sen rực rỡ, mới mẻ hơn cho vùng đất này.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.